Luca đoạn 24 từ câu 1 đến câu 8. Ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mùng ngày. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đang khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ như thất kinh úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phát cùng các ngươi thể nào. Ngài đã phán rằng, con người đã bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán.
Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc cho thấy, hai thiên sứ của Đức Chúa Trời đến báo tin cho những người phụ nữ Do Thái về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Thông điệp của hai thiên sứ trong bối cảnh của Phúc Âm Luca đó là: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Luca đoạn 24 câu 5 đến câu số 7. Thưa Hội Thánh, tôi đã trình bày một số khía cạnh chủ yếu về sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trong chương trình lễ thương khó vừa qua. Trong tinh thần kỷ niệm sự sống lại vinh hiển của Chúa Cứu Thế năm 2024, chúng ta cùng nhau suy nghĩ một vài yếu tố chủ yếu liên quan đến ý nghĩa của lễ phục sinh. Dựa theo sự trình bày của Luca đoạn 24 từ câu 1 đến câu số 8, có ba sự kiện quan trọng được nhắc lại trong sứ điệp của các thiên sứ. Thứ nhất, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội. Thứ hai, phải đóng đinh trên cây thập tự. Và thứ ba, phải sống lại. Bài học của chúng ta chiều hôm nay sẽ tập trung vào ý tưởng Đức Chúa Giêsu Christ phải sống lại. Những người phụ nữ Do Thái trong câu chuyện của Luca có lẽ đã chứng kiến sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu chỉ vài ngày trước đó. Vì vậy, khi nhìn thấy ngôi mộ trống, không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó, họ rất bối rối, không biết nghĩ làm sao. Nếu đặt mình trong bối cảnh đó, ông bà anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Vui mừng hay sợ hãi? Có nhiều tâm trạng rất khó tả khi những phụ nữ Do Thái chứng kiến cảnh tượng ngôi mộ trống, nơi mà người ta chôn xác Đức Chúa Giêsu tại đó. Dựa theo một số nghiên cứu, sự việc hòn đá chặn cửa mộ bị dời đi, mặc dù trước đó được canh giữ rất nghiêm ngặt bởi quân lính La Mã, cùng với sự kiện không thấy xác Đức Chúa Giêsu, các nhà giải kinh cho rằng lời tiên tri về sự sống lại của Đấng Christ đã được ứng nghiệm. Cụm từ hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào cho thấy những phụ nữ người Do Thái từng nghe sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu trước đây liên quan đến sự sống lại của Ngài. Tuy nhiên, đó chỉ là những điều mang tính cách hình bóng hay ẩn dụ, không giống như sự mặc khải cho 12 sứ đồ của Chúa. Ví dụ như Chúa Giêsu từng phán rằng vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 40. Về một phương diện, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Tuy nhiên, cho đến thời điểm các thiên sứ công bố về sự sống lại của Ngài, những người phụ nữ Do Thái mới nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã phán trong quá khứ. Kể từ kinh nghiệm đó, những phụ nữ này đã trở về và báo tin cho các sứ đồ cùng với nhiều người khác về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. khi đối chiếu các sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng, chúng ta phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời mặc khải sự sống lại của Đấng Christ cho những người phụ nữ Do Thái trước hết. Mặc dù 12 sứ đồ rất là thân cận, gần gũi với Đức Chúa Giêsu, nhưng mà sự mặc khải về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Trời dành cho những người phụ nữ là điều trước tiên. Khi Ngài sống lại thì họ không phải là những người được nghe thông điệp của thiên sứ, tức là các sứ đồ đầu tiên. Ông bà cho em thấy có lạ không? 12 sứ đồ của Chúa thì được mặc khải về sự chết của Đức Chúa Giêsu 3 lần. Nhưng mà khi Chúa sống lại thì những người phụ nữ lại được nghe thông điệp về sự sống lại của Đấng Christ trước hết. Có bao giờ quý cụ ông bà anh chị em đặt câu hỏi cho sự kiện lạ lùng này hay không? Những người phụ nữ Do Thái bình thường, rất là giản dị, đã trở thành những giáo sĩ đầu tiên để rao truyền về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu dựa theo sự kỹ thuật của Kinh Thánh. Họ là ai? Luca ghi rằng ấy là Marie Madeleine, Giannơ và Marie mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Luca đoạn 24 câu số 10. Phúc âm Mác cho biết Marie Madeleine là người bị quỷ ám rất nặng trong quá khứ. Bà không phải bị một quỷ ám, nhưng mà bà bị bảy quỷ dữ ám mình ở trong quá khứ. Một cuộc đời hết sức là đáng thương. Và Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà. Mác đoạn 16 câu 9. Nếu xem Luca đoạn 8 câu 1 đến câu số 3, chúng ta thấy rằng Marie Madeleine cùng với một số người nữ khác đã đi theo Chúa Giêsu và giúp đỡ Ngài về phương diện tài chánh. Đây là điều ít khi chúng ta để ý. Đúng vậy không? Chúa Giêsu không có quá bánh mỗi ngày cho 12 sứ đồ của Chúa ăn đâu. Trong suốt hành trình của Chúa ở trên đất, có một số người nữ âm thầm đã giúp đỡ cho Chúa Giêsu về phương diện tài chánh. Kinh Thánh cho thấy có những việc làm tốt lành của những phụ nữ người Do Thái liên quan đến đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế khi Ngài còn ở thế gian. Tuy nhiên, tôi cho rằng thái độ và hành động của Marie Madeleine đối với Chúa Cứu Thế không phải chỉ xuất phát từ kinh nghiệm được chữa lành thể xác, nhưng mà yêu mến Chúa bởi sự nhận biết tình yêu thương của Ngài dành cho chính mình trong suốt hành trình đi theo Chúa. Giống như David vừa mới chia sẻ, ở giữa sự khủng hoảng của đời sống, việc làm, mối liên hệ với xã hội này, David quyết định nghỉ việc. Một con người rất can đảm. Nhưng mà em kinh nghiệm ở trong Chúa đặc ơn được làm con cái Đức Chúa Trời và tin cậy những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong đời sống của mình. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine. Mác đoạn 16 câu 9. Ông bà chị em thấy đặc biệt không? Một người phụ nữ bị quỷ ám được chữa lành và được gặp Chúa sống lại đầu tiên hết. Kế đến, Ngài truyền cho Marie một sứ mạng quan trọng dựa theo phúc âm Giăng đoạn 20. Kinh Thánh ghi Đức Chúa Giêsu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chúa Giêsu xác định rằng Ngài sẽ trở về cùng Đức Chúa Cha, tức là Đức Chúa Trời của người Do Thái, cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày hôm nay. Marie Madeleine đã làm gì sau khi chứng kiến sự sống lại của Đức Chúa Giêsu và nghe mạng lệnh của Ngài? Kinh Thánh ghi rằng Mary Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Giăng đoạn 20 câu 18. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, nếu được hỏi chúng ta có yêu mến Chúa hay không, tôi tin rằng tất cả mọi người đều sẽ đồng thanh rằng chúng tôi yêu mến Chúa. Không cần phải lưỡng lự, tôi tin rằng mọi người sẽ mạnh mẽ tuyên bố rằng chúng tôi yêu mến Chúa. Như vậy, dựa theo mạng lệnh Đức Chúa Giêsu truyền cho Mary Magdalene, tức là Hội Thánh ngày hôm nay có trách nhiệm rao truyền sự sống lại của Đức Chúa Giêsu cho thế gian này. Và đó là bằng chứng về lòng yêu mến Chúa thực sự của ông bà anh chị em với tôi. Giống như hình ảnh của Mary Magdalene và một số phụ nữ đến thăm mộ Chúa, chúng ta dâng hiến tiền bạc, thì giờ, sức lực, tài trí của mỗi người cho Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng và hầu vì Chúa. Có những người đến nhà thờ chiều hôm nay, họ phải trả giá rất nhiều cho vấn đề đi lại của mình, vấn đề thời gian của mình. Tuy nhiên, Hội Thánh cũng phải thể hiện lòng kính mến Chúa qua sự rao giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu cho người khác. Trong thời của các sứ đồ, vấn đề rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu đã khiến cho các sứ đồ và những môn đồ đầu tiên của Chúa phải đối diện với sự bắt bớ rất lớn bởi thành phần lãnh đạo Do Thái giáo cũng như chính quyền La Mã đương thời. Có trên 2.000 người đã bị đóng đinh bởi vì niềm tin của họ trong Đức Chúa Giêsu. Tại sao? Tại sao người ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để giữ vững cái niềm tin của chính mình? Bởi vì mọi người kinh nghiệm tình yêu thương và ơn cứu chuộc của Chúa cho đời sống của chính họ. Thành phần lãnh đạo Do Thái giáo cũng như chính quyền La Mã càng bắt bớ thì họ càng yêu mến Chúa hơn. Sự bắt bớ nó xảy đến cho những người tin Chúa trong thế kỷ thứ nhất bởi vì người ta không có tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh. Ngôi mộ trống, lời chứng của Mary Magdalene, lời chứng của các sứ đồ được xem là bằng chứng cụ thể về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên, ở một mức độ sâu sắc hơn về đức tin, đời sống của người Cơ Đốc ngày hôm nay chính là bằng chứng cụ thể về sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta thường hay hát bài thánh ca rất là quen thuộc trong mùa lễ Phục Sinh là gì? Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? Sao nữa? Rằng Chúa sống trong lòng này. Đức tin mà tôi muốn nói ở đây, đó là đức tin đi đôi với việc làm cụ thể. Giống như hành động của Mary Magdalene, bà tin rằng mình được chữa lành, không còn bị quỷ ám nữa, là bởi quyền phép siêu việt của Đức Chúa Giêsu. Mary cũng tin rằng sự hầu việc Chúa của mình mang lại nhiều sự hỗ trợ cho chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Bà tin rằng mình đã gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Với niềm tin son sắc đó, Mary Magdalene đã trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu giữa vòng các sứ đồ và nhiều người khác đồng thời với mình. Sáng hôm qua, tôi nhận được tin của các bạn tại Mỹ liên quan đến một tín hữu tôi quen biết rất nhiều năm khi còn ở Việt Nam. Cô cùng với gia đình định cư tại Mỹ nhiều năm trước khi tôi đi Úc vào năm 1997. Khi còn ở Việt Nam, ngoài việc tham gia với ban hát lễ, giống như anh chị em trong ban hát của chúng ta, người tín hữu này cũng dành thời giờ thăm viếng và chăm sóc các tân tín hữu trong Hội Thánh. Đời sống và việc làm của người tín hữu này cho thấy cô rất yêu mến Chúa và sẵn sàng cống hiến những điều tốt nhất cho Hội Thánh và anh chị em cùng đức tin với mình. hiện nay ở độ tuổi gần 80, sức khỏe của cô đang yếu dần, yếu dần. Cô không thể ăn uống, đi lại bình thường như trước đây. Và gia đình phải đưa cô vào nhà dưỡng lão. Điều tôi muốn nói là gì? Quý cụ ông bà anh chị em với tôi có thể là những người đang hầu việc Chúa ở độ tuổi trên dưới 30, 40, 50, 60, thậm chí cũng có người đã trên 70 tuổi vẫn còn hầu việc Chúa. Đối với tôi, đây là khoảng thời gian tốt lành trong cuộc đời của con người để tận hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, qua sự hầu việc Chúa. Tuy nhiên, nếu như Môi-se nói rằng tuổi tác chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, thì xin Chúa nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở quý cụ ông bà anh chị em với tôi về cơ hội và trách nhiệm giảng tin lành của Chúa Giê-xu cho thế giới này. Đó là hành động đức tin của Hội Thánh nói chung, và cũng là việc làm đức tin của mỗi người trong chúng ta nói riêng. Nói một cách khác, chúng ta giàu mạnh hay yếu, mọi người đều sẽ ngưng lại sự hầu việc Chúa của chính mình tại thời điểm mà Đức Chúa Trời đã ấn định, giống như các sứ đồ và các thánh đồ trong thế kỷ thứ nhất. Tất cả đều phải nếm trải sự thử nghiệm và tử đạo vì cớ danh Chúa. Do vậy, khi tin lành được rao giảng khắp đất, thì cũng là thời điểm Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, Ngài cất Hội Thánh lên. Ông bà, anh chị em với tôi sẽ được Chúa cất lên, và chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn. Tôi cảm ơn Chúa ban cho Hội Thánh cơ hội để rao giảng về sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giê-xu cho các thân hữu khi họ đến dự lễ thương khó tối thứ sáu vừa qua. Chúng ta có khoảng 15 thân hữu có mặt với chúng ta. Có một số người lần đầu tiên đặt chân đến Hội Thánh. Xin Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội hơn nữa để rao giảng tin lành về Chúa Giê-xu trọn năm 2024 này. Điều sau cùng mà tôi khám phá từ trong câu chuyện của Marie Madeleine, đó là lòng sốt sắng hầu vị Chúa của người cơ đốc có thể bị từ chối. Luca ghi rằng ấy là Marie Madeleine, Giannơ và Marie mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Xong, các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Trước đây 12 sứ đồ phủ nhận lời tiên tri về sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế, cho đến khi Ngài bị bắt giữ và bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi nghe lời chứng của Marie Madeleine và các phụ nữ đến thăm mộ Chúa, thì các sứ đồ vẫn không tin lời tiên tri của Chúa về sự sống lại của Ngài. Ông bà anh chị em thân mến, sự hầu việc Chúa của chúng ta ngày hôm nay có thể bị phủ nhận bởi vì sự vô tín cứng lòng của con người. Nếu như các sứ đồ của Chúa và những người đồng thời với Marie Madeleine phủ nhận lời chứng của bà về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, lời chứng của chúng ta về Chúa cứu thế ngày hôm nay cũng có thể bị từ chối. Tối thứ sáu vừa qua, tôi có gặp một thân hữu đến dự lễ thương khó. Điều tôi ngạc nhiên đó là đây là lần đầu tiên chị nhận lời đến nhà thờ sau nhiều năm nghe nói về Hội Thánh tin lành. Tôi cũng gặp một thân hữu khác lần đầu tiên đến dự lễ thương khó và thông công với Hội Thánh sau chương trình thờ phượng. Chị đến từ một tiểu bang khác. Điều tôi muốn nói đó là ông bà anh chị em đã thể hiện lòng sốt sắng qua việc mời gọi các thân hữu đến nhà thờ để nghe lời Chúa và thông công với Hội Thánh. Rất tốt lành. Rất tốt lành. Vì vậy, đừng vội nản lòng khi thấy sự trì hoãn của anh chị em ở bên ngoài Hội Thánh. Chúng ta dễ nhả lòng lắm. Phải không? mình đổ lòng mình ra cho anh chị em và muốn họ cũng kinh nghiệm những điều tốt lành giống như mình. Nhưng mà đôi khi có những sự ngăn trở, sự trì hoãn của họ. Nếu như Đức Chúa Trời đã chọn, đây là niềm tin của tôi, nếu như Chúa đã chọn ai đó thì họ sẽ trở lại và tìm kiếm Ngài bởi quyền phép của Tin Lành. Tại sao tôi nói vậy? Sứ đồ Phao-lô viết rằng: thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Roma đoạn 1 câu 16. Câu Kinh Thánh này trong Kinh Thánh nguyên bản có nghĩa là: Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi cho mọi kẻ tin. Tôi lặp lại: Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi cho mọi người tin. Vì vậy, khi quý cụ ông bà anh chị em rao truyền Tin Lành về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài, tức là chúng ta công bố quyền phép của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi cho mọi người trong thế gian, họ sẽ được cứu bởi đức tin, trước là người Do Thái và sau là các dân tộc ngoại bang, trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bằng chứng đó là Tin Lành đã truyền đến Việt Nam vào năm 1911. Hội thánh được thành lập và đạo Chúa được lan rộng khắp nơi cho đến ngày hôm nay. Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi cho mọi kẻ tin, không phân biệt người Do Thái hay người ngoại bang. Ông bà anh chị em thân mến, Marie Madeleine và các phụ nữ đến thăm mộ Chúa được xem như gương mẫu về đức tin và lòng sốt sắng hầu việc Chúa, mặc dù lời chứng của họ bị từ khước bởi những người đồng thời với mình. Tuy nhiên, sự rao giảng của họ vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay. Câu chuyện về Chúa sống lại hiện ra cho các bà đến thăm mộ Chúa sẽ được nhắc lại, tiếp tục nhắc lại cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra cho 11 sứ đồ đúng theo mạng lệnh Ngài truyền cho Marie Madeleine. Phần của Marie đã hoàn tất, tức là bà rao truyền sự sống lại của Đức Chúa Giêsu cho các sứ đồ của Ngài. Hội Thánh ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục rao truyền sự sống lại của Đức Chúa Giêsu cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, cho ông bà anh chị em trong tinh thần kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta.